Thì tuần trước đã có sự việc là một bé gái 7 tuổi đã gia đình là bố mẹ đã quyết định là hiến giác mạc của con để cho cứu người người khác. Thì từ đó một câu hỏi đặt ra là tại sao cái việc hiến tạng ở Việt Nam nó vẫn chưa phổ biến? Thì một cái lý do được mọi người đưa ra nhiều nhất đó là người Việt Nam vẫn chưa quen với việc hiến tạng. Thì ý kiến của thầy là về vấn đề này như thế nào?
Trước nhất á, tôi ngỏ lời tán dương cháu Hoài An, người đã tình nguyện hiến giác mạc khi não đã ngưng hoạt động. Và điều đáng tán dương thứ hai đó là cha mẹ của cháu, nhất là người mẹ, đã rất mạnh dạn, do là Phật tử hiểu được đạo cho nên đó, tạo cơ hội cho con của mình đó, làm được một việc nghĩa, tạo ra ánh sáng cho hai người. Trở ngại lớn nhất hiện nay đó tại Việt Nam đó, là một số người mê tín nghĩ rằng là sau khi chết nếu hiến giác mô rồi tạng hay là thi thể đó thì cái rủi ro về cơ thể không toàn vẹn khi chết hoặc là vừa mới chết, dẫn đến tình trạng ở kiếp sau đó thì thi thể sẽ bị khuyết tật. Thì đó là một cái nhận thức sai lầm về nhân quả. Còn theo đạo Phật đó, khi con còn sống đó, thì Đức Phật đã khuyên là mọi người phải thường xuyên quán chiếu. Thứ nhất á, là thân này không phải là sở hữu của tôi vĩnh hằng. Nhà cửa, vợ chồng, cha mẹ, con cái, tài sản, vật chất, danh dự, vị thế xã hội cũng không phải là sở hữu vĩnh hằng của tôi. Thì nhận thức đó nó giúp cho chúng ta đó là dễ dàng giải tỏa được tâm lý, vượt qua được đó từ ra khi vô thường tấn công cơ thể này, dẫn đến chết chóc, sanh ly tử biệt, tổn thất mất mát. Nhưng mà rất tiếc là nhiều Phật tử đó thì không chịu đọc bài kinh Vô Ngã đó để thực tập triết lý mà Đức Phật đã dạy. Trở ngại thứ hai đó, một số người tu theo Tịnh Độ Tông mà bị đồn thổi bởi các quan niệm mê tín trong dân gian của Trung Hoa ảnh hưởng đến Việt Nam rằng sau khi chết đó, 8 tiếng không được dùng một cơ thể. Đồ cơ thể sẽ làm cho tâm thức của người đó đó khởi lên cái tâm niệm sân hận khó chịu, từ đó rơi vào cái cảnh giới tái sanh xấu. Do vì mê tín đó, đó đã làm cho nhiều người, nhất là Tịnh Độ Tông mà ở Việt Nam là chiếm trên 90%, người Phật tử được học về vô ngã nhưng mà vẫn chưa mạnh dạn là phát tâm để hiến mô tạng và thi thể cho y học. Như vậy là khi mà vượt lên được nhận thức sai lầm này, hiểu được học thuyết vô ngã và vô ngã sở hữu đó, thì tôi tin rằng đó người ta sẽ không đắm chấp vào thân thể nữa. Nhận thức rất rõ là chẳng bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng, trong trường hợp là chúng ta chọn giải pháp thổ tán. Còn chọn giải pháp quả thiêu đó thì trong vòng 4 tiếng thôi, tất cả không có người nào chết khi thiêu và trở thành toàn vẹn. Thì chôn thì có thể là mất vài năm hoặc vài chục năm thì thân thể nó cũng không toàn vẹn thôi. Cho nên thà để cho cơ thể của mình có cơ hội làm được việc nghĩa, và nếu như là lục phủ ngũ tạng của người bị chết não đó còn khỏe thì có khả năng cứu sống được từ 6 cho đến 13 người, mà tôi tạm gọi là tạo cơ hội cho những người có nhu cầu tái sanh thêm một lần nữa ngay khi còn sống chứ không phải chờ sau khi chết. Đó. Thì tôi cho rằng là dưới góc độ Phật học đó thì việc hiến mô tạng là rất thuận lợi, vì đạo Phật đã dạy học thuyết vô thường không tiếc nuối, rồi học thuyết vô ngã không chấp vào thân thể khi sống và thi thể sau khi chết, rồi học thuyết từ bi mở tình thương chia sẻ cứu giúp ban vui vượt qua những cái nỗi khổ niềm đau. Thì bằng cái lợi thế triết học của đạo Phật đó, thì người Phật tử đó lẽ ra phải là những người xung phong làm công việc này nhiều hơn ai hết.
Thế thì bên 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 chùa mình và cũng như những cái đơn vị khác thì có tổ chức thêm những cái chương trình nào cũng như một cái nhóm hoặc là bộ hiến tạng như vậy không anh?
Tôi đã có tham gia chương trình là hiến mô tạng tập thể do trung tâm lắp ghép và bộ phận cơ thể người tổ chức tại Hà Nội. Thì lúc đó thì có khoảng gần 1.000 sinh viên và thanh niên đó tham gia hưởng ứng dưới lời kêu gọi của Bộ Y tế. Thì việc đó nó diễn ra vào năm 2015. Riêng ở chùa tôi đó, trước khi tham gia vào cái chương trình đó đó, thì ngày 26 tháng 11 năm 2015 tôi đã tổ chức thành công lần hiến mô tạng tập thể và thi thể cho y học. Có được 375 người hưởng ứng. Lúc đó thì tôi phối hợp với Đại học Y Dược Phạm Ngọc Thạch. Ngày 27 tháng 11 năm 2016, lần thứ hai thì tôi đã vận động thành công được 550 mấy người. Lần thứ ba, ngày 26 tháng 11 năm 2017, tôi vận động thành công được 590 mấy người. Như vậy là riêng chùa Giác Ngộ đó, gộp 3 lần vận động hiến mô tạng và thi thể đó, đã có gần 1.500 người hưởng ứng rồi. Đó. Trên toàn quốc hiện nay đó, theo tôi được biết đó, thì có khoảng 11.000 người hiến mô tạng. Thì chùa Giác Ngộ đã chiếm được hết là 10% này. Điều đó tôi rất là buồn. Lẽ ra tôi phải vui nhưng mà tôi rất là buồn. Bởi vì Việt Nam chúng ta có khoảng 93 triệu dân ở trong nước và khoảng 4,5 triệu người dân Việt Nam sống ở hải ngoại. Ấy thế mà chỉ có 11.000 người thấy rõ được giá trị của việc hiến mô tạng, vượt qua được nỗi sợ hãi đối với thi thể sau khi chết và hiểu được học thuyết vô ngã vô thường mà Đức Phật đã dạy để làm công việc đó. Thì dĩ nhiên là trong tổng số 11.000 người hiến mô tạng đó thì chỉ có mấy ngàn ca tiến hành lắp ghép thôi thành công. Riêng cái lắp ghép giác mạc mà của cháu Hoài An á, mà báo giới đưa tin gần đây đó, là một cái sự kiện mà tôi cho rằng đó nó có sức gọi là lên dây cót tinh thần cho người lớn. Tại vì một cháu nhỏ mới 7 tuổi thôi mạnh dạn làm việc đó, không lẽ là người lớn chúng ta là thua một cháu bé. Cho nên nó tác động tâm lý theo một cái chiều tích cực. Và tôi tin rằng là nếu báo giới nhập cuộc nhiều hơn nữa, rồi truyền hình phóng sự đưa tin nhiều hơn nữa về sự kiện này và những sự kiện tương tự đó, thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng domino cho cộng đồng Việt Nam. Để không phải trong vòng đó là gần 2 thập niên mà chúng ta chỉ có được 11.000 người đăng ký, chúng ta phải có ít nhất là 100 lần như thế hoặc là nhiều hơn thế nữa. Thì tôi tin rằng là giá trị của việc lắp ghép mô tạng đó sẽ tạo ra cơ hội sống cho nhiều người khác. Và điều đó nó sẽ góp phần xây dựng hình ảnh y khoa của Việt Nam với những thành tựu, không chỉ là lắp ghép các cái bộ phận khi còn sống, nhưng mà lắp ghép từ một người chết não qua những người đã có nhu cầu.
Thế với thầy thì theo nhân quả của đạo Phật thì cái chuyện lắp ghép mô tạng thì nó sẽ mang lại cái điều tốt lành gì?
Tôi cho rằng là có rất nhiều điều tốt lành sẽ trổ quả từ việc hiến mô tạng và thi thể cho y học. Về bản chất á, nhân và quả là cùng tính chất. Cho nên khi hiến mô tạng đó, lợi ích đầu tiên mà chúng ta sẽ đạt được là gì? Các bộ phận đó ở kiếp sau với thân thể mới chẳng những không bị khuyết tật như một số người mê tín đã đồng thổi, còn trở nên rất khỏe mạnh nhờ gen di truyền tốt của cha mẹ mới. Cái nhân nó tốt lành đó sẽ chiêu cái kết quả dẫn đến là sức khỏe, tuổi thọ để sống được hạnh phúc. Thì đây là điều chắc chắn thôi. Điều thứ hai đó, chúng ta phải tin rằng là khi mà thi thể này trở về với đất nước gió lửa, tức là trở về với cát bụi đó, thì thi thể này nó là một quy luật, còn tâm thức không mất đi. Và tâm thức đó sẽ nhập vào bào thai của người mẹ mới trong vòng vài tích tắc sau khi chết thật. Thì lúc đó đó, nhờ cái phước quả, tâm thức đó sẽ có mặt ở trong một cái gia đình để là tiếp nhận được cái quả phúc lành. Cho nên là người tin nhân quả đó sẽ thấy rõ việc này để mạnh dạn không có sợ hãi gì hết á. Là lễ thứ ba là người hiến mô tạng đó sẽ có được một cái tinh thần rất là thoải mái, thông dong, tự tại, thảnh thơi, không vướng chấp, không tôm thân thể khi còn sống như là thượng đế để trở thành nô lệ của nó, cũng không xem thi thể này là nguồn gốc của tội lỗi, đi đọt nó bằng các phương pháp tu khổ hạnh, xem thân thể này đó như là chiếc xe đồng hành với chúng ta, phục vụ một cách có hiệu quả và tích cực cho tâm, làm các việc nghĩa và việc thiện. Nhờ hiểu được vô ngã và vô thường, cho nên là từ thời điểm người nào đó phát tâm hiến mô tạng, mặc dù các mô tạng đó chưa có cơ hội được sử dụng liền, nhưng người đó có cái tâm hướng thượng hơn, vô ngã hơn, vị tha hơn, quảng đại hơn, bao dung hơn, ít cố chấp hơn, giảm được hận thù, buông chấp ngã sở hữu, cho nên cuộc sống của họ nó sẽ tràn đầy hạnh phúc hơn và nó theo một cái chiều hướng là tích cực bền vững, tạo ra một cái chất lượng hạnh phúc rất là cao quý. Điều cuối cùng đó là người phát tâm hiến mô tạng sẽ còn tạo cái cảm hứng tích cực cho những người khác sống có giá trị hơn. Và có thể lúc đầu chưa hiểu đó thì người ta có thể phản ứng chống, thậm chí là người thân đó gây trở ngại, không có tán đồng, không hỗ trợ, không hợp tác. Nhưng rồi khi thấy rõ được giá trị tích cực của đó là mang lại sự sống, mang lại ánh sáng, thì tôi tin rằng là tác dụng domino của đó rất to. Theo Đức Phật nói là gì? Cái này có, cái này phát sinh, cái này không, cái kia không, cái này kết thúc, dẫn đến cái khác kết thúc. Và cái tương quan về việc hiến mô tạng đối với sự sống đó, đó là một tương quan tích cực mà ai cũng có thể nhìn thấy được, như trường hợp của cháu Hoài An.
Thầy thì một số quan niệm cho rằng khi mà cho đi một phần thân thể thì không phải là nghĩa đó chết đi, mà phần thân thể đó một phần hoặc là có thể là như phần của người đó, hoặc là trọn vẹn cái sự sống của người đó vẫn còn tiếp tục ở trong một cơ thể mới, thì đó là một suy nghĩ tích cực.
Tôi nghĩ rằng là đó không chỉ là suy nghĩ tích cực mà nó còn là một suy nghĩ là có giá trị cho tha nhân. Chứ nhất khi mình là nghĩ rằng là cơ thể trở về các bụi, các bộ phận trong cơ thể của mình được tiếp tục sống ở trong một cái cơ thể khác, thì như vậy là chúng ta đang chuyển thể cái sự sống của mình một phần nào đó dưới một hình thức khác, thay vì chờ sau khi chết mới tái sinh thì chúng ta phải mất trung bình là 10 tháng, rồi trở thành một người lớn phải mất trung bình là 10 mấy 20 năm. Thì bây giờ là chúng ta có cơ hội là làm cho thi thể trở nên hữu dụng. Cái đó là một cái nhận thức rất là tích cực so với tập tục thiên tán, hay còn gọi là điểu tán hoặc là lâm tán. Thì thói quen tích cực trong việc hiến mô tạng đó có giá trị gấp bội phần. Thì những người theo lâm tán và thiên tán đó thì người ta nghĩ rằng là để cho cơ thể này chôn dưới lòng đất đó, thì nó vô ích, nó cũng giống như các bụi thôi, thiêu đó thì nó lại càng vô ích sớm hơn. Cho nên là người ta sẽ róc thịt ra, róc mỡ, róc ba rọi, chặt xương ra thành từng khúc nhỏ cho các loại thú dữ ăn, rồi các cái chim, trong đó có chim kênh kênh, rồi các loại côn trùng, sâu bọ, kiến. Thì như vậy cơ thể của một người chết đó sẽ có cơ hội mang lại cái hạnh phúc và phần ăn no nê cho vài trăm con vật nhỏ hơn, ít nhất là cho một ngày. Và như vậy là khi mà chúng được ăn cơ thể này thì chúng không có cơ hội để ăn các con thú, con vật nhỏ hơn. Và như vậy là hạn chế được nghiệp sát theo kiểu mà con lớn ăn con bé, con mạnh ăn con yếu. Thì đó là cái tục điểu tán, lâm tán mà hiện nay đó một số nơi tại Tây Tạng và Ấn Độ vẫn còn thực tập. Như vậy khi mà chúng ta hiến tặng mô, trong đó có giác mạc, tạng thì còn có tim, gan, tỳ, phế, thận, vân vân, cho những người đã có nhu cầu, thì cái lợi ích của việc hiến cúng nó cao hơn. Thay vì mình cho các con thú nó ăn hết một ngày nó cũng đói rồi cũng tức là giết, nhưng mà cho con người, biết đâu trong số những người chúng ta giúp đó có những người sau này trở thành những nhân vật lỗi lạc, làm lợi ích cho cộng đồng, xã hội, nhân sinh ở phạm vi hàng trăm, hàng vạn, hàng triệu, thì cái tính nhân bản của hành động đó là dân hiến này đó nó sẽ được dâng cao theo một cách tỷ lệ thuận. Còn sự khích lệ tinh thần để cho những người khác nhập cuộc đó, thì tôi nghĩ rằng là giá trị và cái hiệu ứng domino đó lại lớn hơn nhiều. Cho nên trong mọi góc cạnh và tình huống đó, tôi tha thiết kêu gọi tất cả mọi người chúng ta hãy nên theo lời Phật dạy, hiểu rõ vô thường xảy ra với bất cứ ai, sống đó chết đó, không ai mang theo được cái gì, rồi hiểu được vô ngã để không chấp vào thân thể khi sống, không chấp vào thi thể sau khi chết, rồi hiểu giá trị nhân đạo, từ bi, vô ngã vị tha, để chúng ta mạnh dạn trở thành những người hiến mô tạng sớm nhất trong gia đình mình, rồi tiếp tục vận động cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, người thân, bạn bè và những người chúng ta có cơ hội tiếp xúc. Được như thế đó thì xã hội Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn, thay vì chúng ta chỉ nghe, đọc, xem các tin tức giết người, cướp của, lừa đảo, toàn là sự tan tóc chết chóc không mà con người chỉ vì mưu cầu cơm áo gạo tiền thôi. Còn lần này nó tạo ra một cái giá trị nhân đạo, nhân bản rất là tích cực.